À, tất cả cái nghĩa đó về hiểu cái pháp Phật, Đức Phật nói cho nhiều đúng. Những cái ý nghĩa đó ai cũng thấy, kể cả những người mà thích công đức, thích cúng dường cũng thấy. Những người thích công đức, thích cúng dường cũng thấy rằng là nếu mà mình tu thanh tịnh cho mình là hay nhất. Thành ra cái nghĩa đó mình khỏi cần giải thích ở đây, mình khỏi được khỏi hiểu ở đây. Nhưng mà cái nghĩa mà không ai thấy mình mới cần phải giải thích, đó là cái nghĩa mà cúng dường công đức nó có một năng lực đặc biệt, có một cái ý nghĩa mà mình không bao giờ nhận ra, mình được thấy, cho nên mình mới cần phải giải thích. Khi mà Đức Phật nói là mình từ thanh tịnh mà mình từ chứng nhận được cái pháp nơi mình ấy, là Đức Phật nói để cho nó hoàn thiện cá nhân của mình, bắt buộc nó phải có, kể cả đối với con đường Bồ Tát đạo cũng nữa, nó cũng phải có cái đó, từ lợi lợi tha, từ giác giác tha. Nhưng mà cái phương diện mà giác tha, cái lợi tha thì cái đó nó mới được, phương diện nó mới được nữa, đạo mới được một nữa. Nhưng mà thường thường những cái người mà theo xu hướng đó thì mình có thể thấy cho dễ hiểu là những người theo cái xu hướng của thanh văn. Một ngày nào mà những người đó phát lên cái tâm thành Phật nữa, và từ từ hiểu ra là muốn thành Phật phải làm những cái gì nữa đó, thì những người đó mới thấy rõ mà phải tạo công đức cúng dường, phải tạo công đức tán thán ca ngợi, phải tạo công đức sinh phúc độ Phật, thì mấy người đó mới thấy ra được cái thiếu sót, cái cần thiết phải làm nữa. Mà thành Phật là để cứu độ chúng sinh, để lợi tha, để độ tha, thì những người đó mới thấy Phật. Xưa nay mình nghĩ độ tha đấy thôi, mình thanh tịnh rồi mình đi mình giải nó cho người ta, người ta không có thể dễ dàng được độ cái lối đó. Mình giải nói cho người ta bao lâu, một năm 365 ngày người ta được mấy lần nghe pháp, người ta được mấy lần nghe, người ta nghe về rồi ấy, rồi một năm trời vậy, người ta được mấy giây tình niệm tưởng cái pháp, rồi đến lúc người ta chết đi, mình chết đi, mình nhập niết bàn, người ta vẫn luân hồi, ai cứu người ta? Nếu không có những hạnh của Bồ Tát, nếu mà không có những công đức mà để lại những cái gì để đi theo người ta, như là xá lợi, như là tháp tượng này nọ, ai cứu người ta? Rồi nếu mà không có những cái cảnh giới của tịnh độ này nọ, ai cứu người ta? Thành ra chính vì vậy nên mình đừng có tưởng cái chuyện độ sinh là cái chuyện mà mình cứ nói cho người khác là người ta tin, người ta làm thiện thì nó là xong đâu. Mình biết năng lực của ma, năng lực của phiền não, năng lực nó mạnh không cùng. Nếu có những cái năng lực cứu độ của Đại Thừa, người ta có được độ. Do đó cho nên khi mà một cái vị hành giả, một cái vị đạo nhân nó bắt đầu nhận thức ra được cái tử vi tâm, thì nó bắt đầu hiểu rõ được cái pháp môn của Đại Thừa, thì lúc đó trường hợp nó khác. Những kinh này là kinh nói, thành ra mở đầu Đức Phật đã nói pháp tứ đế, kể cả nói về ba la mật rồi, thập nhị nhân duyên, ngày nay ta nói về pháp môn công đức tám Phật tám tượng, thì chúng ta biết đây là một pháp môn đặc biệt riêng nữa, chứ nó không phải là những cái phước cũng lộc như chúng ta tưởng. Mà ngày nào cần phải vì vậy, nếu quý vị Phật tử của mình á, muốn nhận rõ cái điều đó, quý vị cứ phát triển Bồ Đề Tâm, quý vị cứ tu tập Bồ Đề Tâm một thời gian, quý vị sẽ thấy. Nếu thiếu Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ thấy là cái tu hành của bên thanh văn có lý vô cùng, và cái tu hành mà cúng dường thờ Phật thì nó chỉ là phước cũng lập thôi. Nhưng ngày nào quý vị có Bồ Đề Tâm vững chắc, quý vị sẽ thấy. Nếu mà mình còn quan tâm chúng sinh, nếu mà mình còn lưu tâm đến chúng sinh trong tương lai, nếu mình muốn cứu độ một người mà mình biết là người đó sẽ còn luân hồi dài dài, không cần nói số ra bởi vì nói hết được, thì mình sẽ biết là phải dùng cái cách này. Mà nếu mà mình không có cái đó thì mình sẽ thấy là tu hành nhất đó là mình thanh tịnh, chứ không có lý hợp lý đâu. Những cái công đức mà cần thiết để làm gì khi mà luân hồi mình vẫn bị, nhưng mà Bồ Tát đâu có tìm biết bạn, Bồ Tát đâu bỏ chúng sinh, ta chấp nhận luân hồi. Mà luân hồi với cái gì? Luân hồi vì chúng sinh. Mình phải có những cái phương tiện nào mình mới vì chúng sinh được. Mình không tạo những cái công đức đó, công đức về đạo như là trang nghiêm bản thờ Phật, cúng dường bản thờ Phật để có những công đức. Tiếp sau mình sinh ra mình vừa có một cái thân tướng dễ nhiếp tâm người ta, mà nó lại cái thân tướng của mình nó có tính chất của đạo. Tâm thức của mình nó luôn luôn hướng về đạo, mình nhiếp người ta mới kéo người ta theo đạo được chứ. Mà mình luôn luôn phải theo người ta như vậy, mình không tạo công đức đó, mình có phương tiện đâu mà giúp đỡ mà đổ người ta. Rồi mình lại muốn thành, làm sao mà từng cái đốt xương của mình nó cũng có được cái công năng cứu độ chúng sinh. Nếu mà mình muốn thành tựu được cái thân như vậy mà mình không gặp Phật, không gặp cõi Phật ấy, mình không nghe cái pháp của Đại Thừa, mình không nghe cái hành Đại Thừa mà tu hành, không cách gì mình đạt được đâu. Thành ra lúc bây giờ bắt buộc, dù mình có chứng A-la-hán rồi mình cũng phải đẹp A-la-hán qua bên mình nguyện sinh về cực lạc thế giới để đọc báo thân A-di-đà Phật đó mà học. Chứ lúc đó mình không nói cái chuyện là tu đúng nhất, cúng dường đúng nhất, tức là mình thanh tịnh. Lúc đó nguyện của mình tức là phải nguyện phát triển đạo Phật. Thật ra chúng ta từng có nghe một vị Bồ Tát mà nói là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình cho vị đó là không có biết gì đến sự mà tu, mà chứng, mà trí huệ, thì mình nghĩ vậy là mình sai lắm. Những cái trí huệ, cái gì gì, những cái tự chứng, cái là giác ngộ thì vị đó đều biết hết rồi. Nhưng mà vì nó thấy rõ là mình thiếu những cái công đức của một vị Phật, mà bây giờ đây nó phải tìm cái vị thầy như vậy mà học. Thành ra cái nguyện sinh về cực lạc thế giới của những bậc Bồ Tát đó chúng ta đừng có được lầm. Mình đừng nghe ngày thiền đạo, ngày huệ viễn sinh cực lạc, mình nghĩ là ngày thiền đạo, ngày huệ viễn này chắc chưa có biết gì về thiền định, chắc chưa có biết gì về những cái trí huệ ở đây. Nhưng mà bây giờ lâu lâu mình ngồi tu, mình suy nghĩ thì mình phát hiện ra nhiều cái ý nghĩa cao siêu thì nó chắc mấy ngày chưa biết, thành ra mới tìm Phật A Di Đà. Đừng có nghĩ như vậy là quỷ bán. Các đại thành mấy đó mình thấy ngài Vân Thê, ngài Vân Thê giác ngộ thiền, vịnh ngài Vĩnh Minh Liên Thọ giác ngộ thiền, nhưng mà tại sao vẫn sinh cực lạc? Thì mình phải đặt vấn đề để mình hiểu lại cái ý nghĩa của Phật là gì, và cái con đường Bồ Tát đạo độ chúng sinh nó ra làm sao, những năng lực để cứu độ, để sống với chúng sinh mà để cứu độ chúng sinh nó như thế nào, mình lấy ở đâu, mình tìm ở đâu ra những năng lực đó. Mình phải hiểu lại cái nghĩa đó thì lúc bây giờ cái chính kiến của mình về Đại Thừa nó mới vững vàng. Đó là những điều chúng ta cần ghi nhớ. Bản kinh trên đây chấm dứt là của ngài Nhất Tịnh là dịch. Còn kinh mà chúng ta dịch mà học đây còn một lần nữa, lúc ấy ngài A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, kinh này có tên là gì? Chúng con phải phục trì ra sao? Đức Phật nói: Kinh này có tên là tắm rửa chư Phật được thân thanh tịnh, phải ghi nhớ lấy tên ấy mà hành trì. Phật nói trên này rồi, tất cả chúng hội đều vô cùng hoan hỷ tin nhận phục hành. Thì có thêm một đoạn này A Nan hỏi nữa là có cái tên của kinh. Thì chúng ta nghe để biết như vậy dài dài để mình nghe kinh của Đại Thừa, mình nghe mình bắt đầu nhận thức ra được ý nghĩa. Tại sao như là cái bản dịch này nghĩa tình phải có thêm câu là chư thanh văn chúng nguyện cầu Phật quả là như vậy. Bây giờ không có cầu niết bàn nữa mà cầu thành Phật, tức là bây giờ lại bắt đầu đi tìm lại sư phụ. Chứ còn khi mà chứng rồi thì chứng được quả vô sinh rồi ấy, thì không cần phải ở gần Phật Thích Ca nữa. Ngày tu Bồ Đề mà khi mà Đức Phật từ trên cung trời Đông Phật trở về đâu cần ra gặp gần gũi mà đón nhận gì đâu, vẫn ở dưới gốc cây kinh hành tu đạo như thường. Nhưng mà nếu mà ngày tu Bồ Đề chuyển sang Bồ Đề Tâm, chuyển sang Bồ Tát Đạo thì ngày tu Bồ Đề phải ra gặp Phật Thích Ca mà hành lễ. Lần sau mà Phật có lên cung trời Đâu Xuất, con sẽ lên cùng với Phật. Phật ở đâu con ở đó, không bao giờ đời đời kiếp trước không bao giờ lìa Phật. Tự nhiên ngày tu Bồ Đề sẽ phát cái hạnh nguyện như vậy. Còn nếu ngài không chuyển sang Bồ Tâm Bồ Tát thì ngài cần gặp Phật nữa. Ngài chỉ cần ở một nơi một chỗ thành tựu cái thanh tịnh của mình thôi là đủ rồi. Để cho chúng ta nhận thức rõ cái xu hướng chứng kiến của các kinh điển đại thừa. Rồi bao giờ nói xong có 84,000 chúng sinh được phát tâm an đầu ta la tâm niệm tâm bồ đề. Tức là các vị này nghe xong một pháp môn, phát cái tâm sẽ thực hành pháp môn đó, tức là cái tâm an đầu ta la tâm niệm tâm bồ đề. Tâm bồ đề, hoặc nói một cách khác là các chúng sinh không bao giờ mà thối thất ra khỏi an đầu ta la tâm niệm tâm bồ đề. Tức là khi mà mình phát lên cái tâm, mình nghe một cái pháp môn của đại thừa mà mình tin nhận, mình tâm nguyện mình muốn thực hành, tức thời là mình không bao giờ lưu chuyển khỏi vô thượng bồ đề nữa, hoặc là chính đó là cái tâm vô thượng bồ đề. Cái nghĩa của trong kinh đại thừa mình thấy nhiều là như vậy. Bây giờ chúng ta nói thêm một vài điều. Trong cái đoạn trước, cái đoạn kinh của Ngài Nghĩa Tình dịch chúng ta hiểu là đại thừa khó hiểu không phải ở nơi bát nhã của duy thức, mà đại thừa còn khó hiểu ở cái phương diện thực hành. Tại sao mà nó là cái pháp rất cao để thành Phật mà đôi khi mình nghe thực hành, nếu người nào ghi chép biên thì nó là ghi chép biên bản đọc tụng, biên ghi chép đọc tụng có cái gì khó khăn đâu, mà lại là một pháp môn tu của các Bồ Tát. Đôi khi mình lơ là tất cả những việc đó. Nhưng mà mình lại nghe Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, ai mà tin được kinh này, khi mà nói kinh về đại thừa thì phải biết là người đó đã bao nhiêu kiếp gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật. Thì mình nghe như vậy thì mình thấy tại sao không có thấy tu một cái gì, nỗ lực của mình tìm hiểu, tìm kiếm, khám phá, giác ngộ, mà cứ toàn là do vì cúng dường Phật, nhiều kiếp gặp Phật, nhiều kiếp thân cận cúng dường, phụng sự Tam Bảo, phụng sự Phật. Mình trở lại pháp môn như vậy, pháp môn của mấy người tín đồ thôi, tôn giáo nào cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt. Thành ra mình lơ lửng lơ là thế đó. Mình nghe rồi nhiều khi nói công đức Phật nói quý vị sẽ được giàu có an lạc, quanh năm không bệnh, nguyện cầu điều gì cũng đều được thoải ý, thân hữu biến thuộc trọn đều an ổn, toàn là cầu an không ạ, luôn liền khỏi thảm nạn, vĩnh viễn thoát nguồn khổ, toàn cầu an không ạ. Mà đôi khi có người nào vào chùa mà cầu điều này điều kia thì bị xung Phật tử xung quanh xuống lạnh trách, vào tu còn cầu này cầu nọ, xuống lạnh trách, mà toàn Phật tử đại thừa mà, mà toàn phản lại với lại pháp môn của đại thừa mà. Tu phải có nguyện, phải có cầu. Tu mà nguyện cầu đó, là tham sân si với cái ngã của mình đó, nó hướng dẫn công đức đó hết ạ. Tu phải có nguyện cầu. Nguyện cầu đầu tiên đó, chúng ta biết nó rất là gì. Mình tu hành trong đạo Phật đó, không phải vọng tưởng, trừ vọng tưởng thành đạo, mà vọng tưởng có nghĩa là trên mây không thực tế. Tu của đại thừa rất thực tế, trở về thực tế vô cùng này, nó vào trong cuộc sống. Nếu mà bạn nhập cuộc sống mà tu, nhập thế mà tu là chỉ có pháp môn của đại thừa thôi, nó vào thực tế. Tất cả những cái công đức của Phật không phải để, đây là mình nói, mình mượn để mà cho quý vị thấy rõ đại thừa, không phải để đưa mình đến một nơi mà không có thân, không có cảnh, không có đi đi lại lại, không có bất cứ cái gì kêu là biết mà. Không phải bao nhiêu nỗ lực suy tư của mình thiền định ngồi im lặng như vậy để đưa đến một chỗ như vậy. Tu đại thừa rất thực tế. Phật là gì? Phật không phải để đưa đến một chỗ mà mình còn có gì hết. Nếu mình muốn nói trọn đủ, mình muốn cái đó, Phật dư có cái đó để cho mình. Nhưng ngoài ra, nếu mình không muốn, mình muốn có sức khỏe thôi, Phật cho mình sức khỏe. Nếu mình muốn an lạc thôi, Phật cho mình an lạc. Tại sao mà Phật là tối tôn, là thế tôn mà lại không cho mình được cái đó? cho mình được hết. Tại sao mà một ông thần, ông thánh ở trong miếu là một vị thượng đế đó, người ta có thể ban cho mình được nhiều cái vật ở đâu ra? Bởi vì những người đó người ta tu công đức nhiều, mà người ta tu sao bằng Phật được? Phật tu công đức như thế nào mà tại sao bây giờ Phật ban không được? Những tâm hồn rất thực tế của người đời mình là tôi không muốn khổ, tôi không muốn sướng. Đức Phật đâu có từ chối sự thực tế. Pháp của Phật đã được thành lập ở trên cái thực tế đó. Đức Phật nói Niết Bàn đâu phải là hư vô, nói Niết Bàn là thoát khổ. Đức Phật đâu có muốn Niết Bàn nó thành ra chủ được, mà Đức Phật xác nhận Niết Bàn cụ thể. Nhưng mà cụ thể đó nó bao trùm tất cả mọi sự cụ thể khác. Thế là không những thoát hết tất cả mọi khổ mà cũng được những cái ý nguyện sung sướng ở trong cuộc đời này nữa. Thực ra mình đảnh lễ Phật, mình có tất cả mọi cái công đức của các cái tôn giáo khác. Họ thờ thượng đế của người ta. Mình có tất cả mọi công đức về vật chất. Nhưng mà nếu mình không biết tu á, nó mới đâm nó thành vũ lậu. Rồi đâm ra những người khác không hiểu đi phê bình. Nếu mà mình đảnh lễ Phật, mình sửa soạn trang nghiêm bàn thờ Phật, mình vẫn đi luân hồi như thường, nhưng mà mình mang sắc tướng rất đẹp. Nhưng mà khổ trong cái lúc mà mình cúng, mình sửa sang bàn thờ Phật, tại sao mình cắm bông, mình cắm hoa trang nghiêm? Bởi vì thầy sai, mình làm mình đùn cho nhau. Thế mà anh sư đệ cũng làm, mình lẩn mất, mình lạc mất tiêu. Mình không có biết đó là pháp môn tu hành, mình đâu có coi đó là sự tu hành. Thành ra cái công đức đó nó mất đi cái phương diện đạo, hay là cái phương diện đạo nó chìm xuống, nó không phát triển. Thành ra tiếp sau mình thành một anh chàng đẹp trai mà cứ tối ngày đi tán gái thôi, chứ còn ngoài ra không có làm gì hết, chẳng thấy đạo đâu ra. Còn nếu mà mình đúng như vậy, mình đúng là trong khi mình làm hương tăng, mình trang nghiêm bàn thờ với tất cả cái tâm thành kính của mình, thì tiếp sau mình thành một vị đại sư tướng hảo mà lại trí huệ hoằng pháp nữa, như là sư phụ của mình đây này. Nhưng mà trong lúc làm nó chỉ là đúng là chỉ làm hương tăng thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết cách thì nó thành pháp môn tu tập, pháp môn tu hành. Chính cái lẽ đó là cho mình hiểu như vậy. Nó có tất cả mọi công đức của thế gian, của vật chất ở trong những cái vấn đề mình cúng dường Phật, nó có đầy đủ ở trong đó. Đó là điều thứ hai nữa, mình trở về thực tế. Như có cái câu chuyện mà mình thường nghe nói là có một vị tổ thấy có một vị thầy trí huệ trong sáng vô cùng, đức hạnh cao vô cùng, có một điều thuyết pháp mà ai nghe cả, bởi vì thiếu công đức. Nhưng công đức không có lợi sinh được chỗ đó. Thành ra vị tổ mới khuyên cái vị đó phải tu công đức, trở về thành lễ Phật, sám hối rồi cúng dường lễ Phật này, nó tu công đức. Công đức nó là một phương tiện năng lực. Rồi thì trong khi tu công đức đó là mình tu một cái năng lực đối với chúng sinh á. Mà nếu bây giờ mình khinh bỉ cho chúng sinh là luân hồi rồi mình chấm dứt á, thành ra mình không bao giờ có một cái năng lực để hấp dẫn chúng sinh hết á. Chính vì vậy khi mình muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nó không thành tựu được. Cái năng lực của công đức nó như vậy. Ra đời mình nghèo quá nó cũng là một vấn đề, dù mình người tốt hơn nữa. Nhưng nếu mà mình tốt mà mình lại giàu có lợi lắm mà. Tại sao mà mình lại bỏ những cái lực của giàu có mà? Những cái lực đó nó giúp ích cho người ta nhiều vô cùng. Cái bằng chứng trước mắt mình này, thực tế mình trở về thực tế này. Mình mà ví dụ đi ra khỏi xứ sở mình mà có như là mình phải chạy nạn, anh nghèo nào anh đỡ mình, còn mấy anh giàu đỡ mình chứ. Mình thấy rõ ràng là cái công lực của công năng của nó tác dụng nó ra làm sao. Và tại sao khi mình tu đạo mà mình muốn ích lợi muốn gì mà mình cứ bỏ cái mặt nó đi, mà tự nhiên mình cứ nghe đến giàu có là mình làm mặt khinh bỉ. Nhưng mà Phật tử nào giàu có đến thì mình tiếp bãi đàng hoàng. Nhưng mà trong khi nói lý thôi ấy, thì mình cứ nghe tu này nó được giàu có thì mình khinh bỉ. Nhưng mà rõ ràng trước mắt trên thực tế Một vị Phật tử nào giàu có xuống đóng cửa xe Mercedes vô cái mà trời ơi, sao cái chùa của thầy để mái nhưng có ký cho thầy 10 triệu thì xây làm lại hết cái mái này. Thì lúc đó mình đối xử khác biệt. Xong vô xuống đến cái chùa mình được có, mình sẽ chụp hình chụp ảnh mình để đó liền. Rồi là tự nhiên nó làm cái vinh dự này nó. Nhưng mà khi mà học mà bảo là nếu mình tu pháp môn này mình được công đức thành sinh và dòng tộc có giàu có thì mình sẽ làm mặt sinh bị. Tự mình tự mâu thuẫn với chính mình. Giáo lý